viên rượu độc tiếp, hãy đặt tâm mình, đọc cái tâm mình, soi xét cho nó suốt thấu được cái tâm của mình. Thế thì khuyên mình cái gì? Tránh những cái nói chuyện với những người bên ngoài, mà cho cả đến đọc sách nữa. Bởi vì mình đem tâm ra ngoài thì làm sao mình thấy được mình? Cho nên cũng phải nhờ người ngoài chỉ dạy, nhờ sách và mình hiểu. Nhưng mà người ta chỉ được cái đường lối thôi, còn cái việc đi là chính mình phải đi. Người ta chỉ cho mình cái đường lối luyện cái tâm, còn quay về để quan sát cái tâm, biết cái trình độ nó hay hay giả, nó loạn hay là nó định, nó cao thượng hay nó tầm thường. Phải mình phải biết mình, rồi tìm cách mà bỏ những cái xấu, tập lấy những cái tốt. Là đạo của tâm. Câu nghĩa là gì? Đại Phật giáo, Đức Phật Ngài đã thấy được cái chân lý, Ngài tuyên bố là vạn pháp đây là duy tâm, chỉ có cái tâm mình là chủ. Thế cho nên cái phương pháp tu hành của nhà Phật chỉ quay về tâm mình, luyện cho cái tâm mình nó tốt, nó đạo đức, nó luân lý ấy, thế thì là tự nhiên những cái tốt đẹp nó sẽ an bài. Người thế gian thì cũng có đạo đức, cũng khuyên người ta làm thiện, tránh làm ác, cũng khuyên người ta ăn ở cho ngay thẳng. Nhưng mà khuyên thế thôi, cứ coi là bổn phận làm người thì phải thế, chứ không nói rõ cái gốc ngọn. Còn trong đạo Phật ấy, thì cái luân lý với cái đạo đức nó có gốc, nó có lý do. Mình tại làm sao phải làm thiện, nếu mà làm thiện ấy, thì mình mới yên thân. Còn nếu mà cô làm ác ấy, thì cô không bao giờ cô yên thân được. Vậy cô muốn yên thân bắt buộc cô phải làm thiện. Thế như thế, cái thiện là một cái quyết định, mà cái ác là cái ai cũng phải bỏ. Chứ không phải làm để cho đẹp, không phải ta làm thiện để cho nó theo cái lẽ phải của con người, để vừa lòng mọi người. Mà đây là cái thiết yếu. Thiện là cái gốc của tất cả mọi an vui, mà ác ấy là cái gốc của tất cả mọi sự khổ. Cho nên đạo Phật cũng chủ trương cái đạo đức, cái luân lý, nhưng mà nó có gốc, có ngọn. Cho nên không phải là một cái điều làm thiện là một cái trò chơi tài tử, chơi cho vui, cho nó đẹp mắt, mà đây là một cái thiết yếu bắt buộc tất cả mọi người phải tuân theo. Thiền cách nào hay nhất?
Ngồi thiền cách nào hay nhất? Hầu như suốt đêm.
Thế nào ngồi thiền cách nào hay nhất? Giờ cho Tinh Tuệ đi theo như Ngài, để đến chỗ Ngài thay Ngài mà ngồi mà tiếp lô như thế này, thì đó là cách hành thiền hay nhất, phải không? Chúng ta thì Ngài đã dặn dò là người mới học phải ẩn cư. Ngày mới học thì phải ẩn cư, nghĩa là ở ẩn một chỗ vắng vẻ. Thế còn Ngài ấy, thì Ngài lại gọi coi cái hoàn cảnh, đáng lẽ như cái cảnh của Ngài ấy, là phải bực bội lắm, khó chịu lắm. Thế mà có người phàn nàn hộ cho Ngài thì Ngài lại đỡ lời rằng không, tôi đang tu tốt nhất. Tại nhưng mà con chỉ cái chỗ tại làm sao mà tiếp một lô như thế này, giải quyết hàng lô vấn đề như thế này, mà Ngài lại gọi là hành thiền cái số 1. Đó là không những là Ngài đang tu ở cái chỗ là Ngài làm chủ được tâm mình rồi, và coi tất cả cảnh bên ngoài chỉ là khách đến và đi. Đó là một là điểm này, coi như Ngài đã thành công rồi. Cho nên là Ngài không có cái chuyện này, không, Ngài không có đáng quản ngại gì cả. Nhưng nó lại có lợi thêm cho Ngài nữa, là người ta đem đủ thứ đến, có khi là hỏi đạo, có khi là bắt bí, có khi là thử thách, mà lại đủ thứ hạng người, nghĩa là đủ thứ căn cơ, kẻ cao người thấp, kẻ hay người dở, kẻ tròn người méo. Đủ, Ngài phải đối đầu với tất cả các thứ căn cơ để giải quyết tất cả các vấn đề. Thì như vậy Ngài có dịp để mà vận cái trí, mà nhờ vận cái trí cho nên Ngài đang tu tập để thành một bậc đại trí tuệ. Đây là nói là cái hạnh Bồ Tát thì thế đấy. Phải gặp tất cả chúng sanh, thì chúng sanh vô biên mới thệ nguyện độ. Và trong khi thệ nguyện độ vô biên chúng sanh ấy, thì pháp môn vô lượng thệ nguyện học, phải không? Thế thì Phật đạo mới thành được. Nếu không học tất cả các pháp môn, mà các pháp môn thì học ở đâu? Ở ngay tâm mình và tâm chúng sanh. Đấy, chúng sanh nó trình bày đủ các bài toán bổn phận mình phải giải quyết. Thế cho nên Ngài làm toán nhiều thì hẳn là Ngài giỏi nhiều, càng làm toán càng giỏi. Cho nên là đấy là cái hạnh Bồ Tát của Ngài. Mà thấy được là mình đang có cái dịp, cái hoàn cảnh tốt để mà học, để mà tập. Cho nên lại vui với cái việc mà những người không hiểu thì lại bực bội. Cùng là một cơ duyên, mà đối với người trí tuệ thì đây là một cái thang để cho mình leo lên chỗ thành công. Mà cũng là một việc này thì cái bọn mà như bọn chúng mình ấy gặp những cái chuyện này ấy, thì sao? Phải khó chịu tăng thêm cái phiền não. Thế cho nên cũng là một cơ duyên mà với người trí ấy, thì nó thành một cái gì quý tốt đẹp để thành công trong cái thành cái bước Bồ đề của cả ngài. Mà đối với những người kém trí tuệ thì nó lại là một cái cơ duyên để thoái đọa.